thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 720 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình thanh hôm nay: Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, câu chuyện cô bé Trung Quốc tử đạo, chàng hạt mân côi dành cho người tật nguyền, phỏng vấn linh mục Trần Văn Thành, nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới, thông báo câu chuyện bầu trời bé nhỏ và kết thúc phát thanh.
Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh quyền năng và là mẹ hay thương xót, là nữ vương thiên đàng và nơi nương ẩn cho những người tội lỗi. Chúng con xin dâng mình chúng con cho trái tim vô nhiễm mẹ. Chúng con xin dâng cho mẹ mạng sống và trót cả cuộc đời chúng con. Những gì chúng con có, những gì chúng con yêu mến và những gì thuộc về chúng con, chúng con xin trao cho mẹ thân xác, linh hồn và lòng trí chúng con, cùng với cửa nhà, gia đình và quê hương chúng con. Chúng con ước muốn tất cả những gì đang hiện diện trong và quanh chúng con đều thuộc về mẹ, để nhờ đó có thể chia sẻ phần phúc do lòng mẹ ban cho, và để cho lời kinh dâng hiến này được thật sự kết quả và tồn tại dưới chân Đức Mẹ hôm nay, chúng con xin lặp lại những lời đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Chúng con đoan hứa sẽ mạnh mẽ và luôn luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẽ sống xứng đáng là những người công giáo, biết nghe theo mọi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục liên kết với Ngài. Chúng con đoan hứa sẽ tuân giữ các giới răn Chúa và luật hội thánh người. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống đạo mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn, nhất là siêng năng rước lễ của nuôi hồn cho đời sống chúng con. Và sau hết, lạy Mẹ Chúa Vinh Quang và là mẹ đầy tình thương của đoàn con dương thế, chúng con xin hứa sẽ kính mến mẹ hết tình và cùng nhau cao rao sự tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, để nhờ sự dìu dắt uy linh của trái tim vẹn sạch, nước Chúa sẽ mau được trị đến trong tâm hồn chúng con và trong tất cả mọi người trên quê hương chúng con và trên toàn thế giới, trên trời cũng như dưới đất vậy. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cô bé Trung Quốc tử đạo vì Minh Thánh Chúa. Cô bé Trung Quốc đã đánh động lòng kính Minh Thánh Chúa của Tổng giám mục Phu Tân Xin. Câu chuyện cảm động của cô bé 11 tuổi người Trung Quốc tử đạo vì Minh Thánh Chúa. Vài tháng trước khi mất, Tổng giám mục Phu Tân Xin, địa phận Rochester, New York, đã trả lời câu hỏi của đài truyền hình quốc gia như sau. Kính Tổng giám mục, cha đã cảm hứng được cho hàng triệu tín hữu trên khắp hoàn cầu. Vậy ai là người đã cho cha nguồn cảm hứng có phải là một giáo hoàng không? Không phải giáo hoàng, cũng không phải hồng y hay một giám mục nào khác, nhưng người đã cho tôi cảm hứng là một cô bé 11 tuổi người Trung Quốc. 32 bánh thánh trong chén thánh. Và lúc đó Tổng giám mục Xin kể lại câu chuyện cô bé Trung Quốc này. Khi Cộng sản nắm chính quyền ở Trung Quốc, họ ra một vị linh mục trong chính nhà xứ của cha. Nhà xứ này ở gần nhà thờ của cha. Từ cửa sổ nhà mình ngó qua nhà thờ, cha kinh hoàng thấy các người Cộng sản đến phá nhà thờ, họ xông lên bàn thờ. Lòng đầy hận thù, họ phạm thượng đến nhà tạm, vứt chén thánh xuống đất, các bánh thánh rớt tung tóe dưới đất. Vào thời buổi bị bách hại, vị linh mục biết chính xác con số bánh thánh của mình trong chén thánh là 32 bánh thánh. Mỗi ngày 1 giờ thánh, khi các người Cộng sản ra đi, có thể họ không thấy hoặc họ không chú ý đến một cô bé đang quỳ cầu nguyện ở dưới nhà thờ. Em đã chứng kiến tất cả cảnh này. Buổi tối em trở lại nhà thờ, thoát được sự canh phòng của người canh gác trước cửa nhà xứ. Em vào nhà thờ, em quỳ trầu 1 giờ, một hành vi yêu thương để đền bù cho hành động hận thù. Em tiến gần bàn thờ, quỳ xuống và bò 4 chân để nhận mình Thánh Chúa. Vì thời đó giáo dân không được phép dùng tay để nhận mình Thánh Chúa, mà mình Thánh Chúa được linh mục đưa tận lưỡi. Mỗi ngày em đến trầu giờ thánh và rước Chúa Giêsu trong thánh thể bằng lưỡi. Một ngày nọ, chỉ còn 1 bánh thánh thôi và em rước như thường lệ. Nhưng vô tình em đã gây tiếng động và người canh gác biết được. Ông này chạy đến sau lưng em và dùng báng súng đánh cho em đến chết từ cửa sổ phòng mình mà cũng là phòng giam của mình. Vị linh mục bàng hoàng chứng kiến cảnh tự đạo này. Lời hứa của Tổng giám mục Xin. Khi Tổng giám mục Xin nghe câu chuyện này, Ngài quá xúc động và Ngài hứa với Chúa mỗi ngày cho đến chết là Ngài sẽ để ra 1 giờ để trầu mình Thánh Chúa. Một lời hứa Ngài giữ trong vòng 60 năm tu hành. Ngài mất ngày 9 tháng 12 năm 1979 và chính trước nhà tạm của nhà nguyện riêng của mình mà người ta tìm thấy thi thể của Ngài. Nếu em bé gái tự đạo người Trung Quốc làm chứng bằng chính đời sống của mình cho sự hiện diện đích thực và cao đẹp của thánh thể, thì một vị giám mục như mình cũng phải làm được như vậy. Từ đó ước muốn duy nhất của Ngài là đưa giáo dân về với thánh tâm bừng nóng của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Em bé này đã nêu gương cho giám mục lòng can đảm và sốt sắng chân thực mà giáo dân phải có đối với thánh thể. Đức tin đã có thể lấn lướt tất cả mọi nỗi sợ như thế nào, và tình yêu chân thật của Chúa Giêsu trong thánh thể đã thăng hoa đời sống của mình như thế.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chàng Hạp Mân Côi với chàng thanh niên tật nguyền. Cậu thanh niên tàn tật người Ba Tây có tên là Philippe Passo đã làm xúc động trái tim 3 triệu người tham dự ngày giới trẻ thế giới, trong đó có đông đảo hồng y, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân của một dân tộc. Đức Thánh Cha Francisco cũng hiện diện trong cuộc hội ngộ lịch sử này. Người thanh niên tên là Philippe Passo từ tốn kể lại câu chuyện vì sao cậu đã phải đi xe lăn và bằng cách nào cậu đã khám phá ra thập giá. Hồi đó, vào năm 2011, khi kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tại thành phố Madrid, nước Tây Ban Nha, cậu Philippe đã thực hiện 2 lời hứa thiêng liêng, hứa giữ mình trong sạch cho tới khi kết hôn và hứa sẽ làm việc tận lực để nhóm cầu nguyện của cậu ở Ponrosa, tiểu bang Paraná, miền nam nước Ba Tây, và đủ tài chánh và điều kiện nội tâm hầu tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro đang diễn ra ngay thời điểm này, tháng 7, 2013. Từ chút nguồn tài chánh nhỏ nhoi, Philippe cùng nhóm bạn bắt đầu lập quỹ tiết kiệm bằng cách ra sức làm những việc nặng nhọc, đồng thời cũng luôn ở trong tư thế sẵn sàng về mặt thiêng liêng, cầu nguyện, chầu thánh thể, hãm mình đền tội và làm việc bác ái. Nhưng rồi, một biến cố hãi hùng đã xảy ra cho cậu, Philippe thuật lại. Hồi tháng Giêng năm 2013, hai ngày trước ngày sinh nhật thứ 23 của tôi, có hai gã thanh niên trang bị vũ khí xâm nhập vào nhà tôi với ý định đánh cướp số tiền mà chúng tôi đã cố gắng hy sinh, chất chiêu, dành dụm. Philippe kể tiếp, tôi nghĩ tới những tháng ngày tôi đã làm việc cật lực, những hy sinh của gia đình tôi, của nhóm bạn tôi, cùng các đồng nghiệp của tôi. Bây giờ lẽ nào bị đoạt ngang, nên tôi nhất định không để chúng cướp đi. Cuối cùng, Philippe đấu tranh mãnh liệt với hai tên cướp, bảo vệ được toàn bộ số tiền dành dụm của nhóm, nhưng bản thân cậu bị bắn trọng thương, tưởng đâu mất mạng. Philippe nói, về mặt y lý, tôi coi như đã chết, mạch tim tôi như đã ngừng đập. Chính vì bác sĩ bệnh viện đã nói với cha mẹ tôi rằng, cậu ấy hết hy vọng rồi. Nhưng bây giờ thì tôi đang ở đây, và nhóm bạn của tôi cũng có mặt ở đây, nhờ Chúa xót thương, trước mặt đám đông, đang xúc động, và trước mặt Đức Thánh Cha Francisco, đang chăm chú nhìn cậu. Cậu thanh niên người Ba Tây kể lại rằng, mình đã rơi vào tình trạng hôn mê như thế nào, đã thở qua ống dưỡng khí ra sao, trong khi nhóm bạn của cậu dâng các ý chí cầu nguyện của họ và những việc hy sinh của họ để cầu cho cậu được chữa lành. Cuối cùng, sau khi hồi tỉnh, việc đầu tiên của Philippe là xin được nhận lãnh mình Thánh Chúa, và ngay sau đó, cậu cảm thấy sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Bây giờ, Philippe ngồi trên xe lăn. Cậu phát biểu, đây là thập giá của tôi, thập giá Chúa gửi đến cho tôi, để tôi sống thoải mái trong ân sủng và tình yêu. Khi 3 triệu người trẻ hiện diện đồng loạt vỗ tay, Philippe xin họ dừng tràng pháo tay. Cậu nói, xin im lặng, chúng ta hãy cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần. Thế rồi, chàng thanh niên 23 tuổi lên tiếng xin mỗi người trẻ hãy cầm lấy thánh giá mà họ đang mang trên cổ họ và hãy nhìn vào thánh giá ấy. Cậu mời gọi tất cả cùng im lặng suy ngẫm về những câu hỏi: thập giá Chúa giao cho tôi là gì? Thập giá nào là thập giá Chúa muốn tôi vác vì tình yêu Chúa? Hết thảy những người hiện diện, kể cả Đức Thánh Cha, các vị hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân già trẻ đều ngắm nhìn thánh giá mà mỗi người đang mang trên mình. Những lời mời gọi của chàng thanh niên ngồi trên xe lăn tạo nên giây phút thinh lặng sâu thẳm, lắng đọng trong tim từng người hiện diện, đang kết thành biển người dọc suốt chiều dài 4 cây số bờ biển đẹp đẽ của thành phố Rio de Janeiro, nước Ba Tây. Philippe kết thúc chứng từ của mình bằng lời kêu gọi, xin mọi người cầu nguyện cho anh, cũng như khẩn nài Đức Thánh Cha Francisco ban phúc lành cho anh. Thật đúng là bài học đáng suy gẫm cho mỗi người chúng ta, tấm gương đáng học tập và đáng noi theo, tấm gương đức tin kiên vững của kẻ tật nguyền, chàng thanh niên mang tên Philippe Pastor của nước Ba Tây, Nam Mỹ, người tàn tật nâng lên tràng hạt mân côi, miệng cười rạng rỡ, niềm vui và hy vọng.
Xin chào quý thính giả, con là linh mục Phêrô Trần Văn Thành, quản sứ tâm tòa Đồng Hới, Quảng Bình. Giáo sứ tâm tòa là một giáo sứ ở đầu sóng ngọn gió, đã hình thành và phát triển qua gần 4 thế kỷ với biết bao là thăng trầm. Sau khi được thành lập thì giáo xứ đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt, có nhà thờ rồi có đủ mọi thứ. Đặc biệt là nơi địa linh nhân kiệt này đã lưu dấu 3 nhân vật nổi tiếng, đó là cha Leopold Carrier, còn gọi là Cố Cả, một nhà khoa học, một học giả uyên bác và là nhà thám hiểm khám phá ra cái đồng Phong Gia cũng như truyền bá cho thế giới biết về cái đồng này. Một nhân vật nữa đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuần, nhà thơ Hàn Mặc Tử, một người con của giáo sứ Tâm Tòa. Trên tất cả thì Tâm Tòa được tưới gồi thấm đầm máu đào của các thánh tử đạo, 7 trong 117 thánh tử đạo Việt Nam cùng với vô số chứng nhân khác đã đổ máu trên cái mảnh đất Tâm Tòa này. Có thể nói được Tâm Tòa luôn bước đi trong sự bách hại của thế gian và trong sự ủy an của Thiên Chúa. Biến cố năm 54, giáo dân phải di cư vào Đà Nẵng, nhà thờ thì bị bom phá hủy vào năm 1965, và nay chỉ còn lại nền móng và tháp chuông. Và từ năm 2006 thì giáo xứ Tâm Tòa thuộc giáo phận Huế được chuyển về cho giáo phận Vinh. Từ đó giáo dân bắt đầu tụ họp trên nền ngôi thánh đường cũ để dâng thánh lễ. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, họ đã dựng một cái ngôi lều tạm trên đó để dâng thánh lễ. Ngày 20 tháng 7 năm 2009 thì bị cơ quan công quyền đã đàn áp một cách dã man và gây ra vụ chấn động thế giới, còn gọi là vụ Tâm Tòa. Thế nhưng mà sau cái vụ Tâm Tòa ấy, người ta tưởng chừng là niềm tin của người giáo dân ở đây bị dập tắt, nhưng mà không ngờ Tâm Tòa kể từ đó càng được hồi sinh và trỗi dậy một cách rất là mạnh mẽ, với con số giáo dân ngày càng đông và số người trở về với Chúa ngày càng nhiều, và đến hôm nay thì đã có hơn 1.500 giáo dân rồi. Trước cái tình hình đó, chính quyền đã phải cho khôi phục lại giáo xứ Tâm Tòa và đã cấp cho một cái khu đất khác trung tâm thành phố Đồng Hới để làm nhà thờ. Hiện nay chúng con đang nỗ lực hết mình để mà tái thiết giáo xứ, nhưng mà làm sao chúng con có thể xây được nhà thờ khi mà giáo dân còn nghèo, rồi đức tin thì còn non trẻ, và giáo xứ có thể nói được là đang là con số 0. Nay thì chúng con đang mướn một cái nhà giáo dân ở một cái góc phố để mà dâng thánh lễ hàng ngày. Cái ngôi nhà này thì nhỏ, trong đó tất cả mọi cái sinh hoạt trong đó cả, chỉ có một cái phòng nhà nguyện ở phía dưới khoảng chừng là 30 m² đặt bàn thờ, còn lại tất cả giáo dân thì phải đứng ngoài đường giữa một cái góc phố, có những lúc đông người họ phải đứng lan ra ở khắp cả cái vùng bên đường bên kia nữa. Và cái điều này thì cũng gây ra rất là nhiều phiền hà cho giao thông, và đặc biệt nhất là trong những cái lúc mà mưa hay là nắng hay là gió to thì người giáo dân cũng phải đứng như thế để cử hành thánh lễ. Và cái điều này con là một linh mục con cảm thấy rất là đau lòng, muốn làm sao để khắc phục được cái việc này. Hiện nay thì con đang bất lực, con chẳng biết làm thế nào cả. Sau khi Đức Giám Mục cho con về quản xứ này thì con tiếp quản những cái tình trạng như thế. Nay con đang cố gắng cầu xin Chúa giúp sức, cũng như là xin mọi người mọi nơi có thể giúp đỡ cách nào đó bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh, cái lòng hảo tâm để đóng góp, để con có thể là có một chút tiền để mà làm một cái ngôi nhà nguyện, và lớn hơn nữa con có thể làm lại cái ngôi nhà thờ cho giáo xứ Tâm Tòa, giáo dân có một cái nơi mà cử hành thánh lễ tôn thờ Chúa một cách xứng hợp. Con biết rằng là việc xây nhà thờ đối với mọi người hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn, có thể là có rất là nhiều nhu cầu khác cần hơn, và cái việc xây nhà thờ thì cũng có rất là nhiều người để ý, nhưng mà vì quá nhiều người xin xây nhà thờ rồi thì con cũng biết được cái điều đó, và con rất là băn khoăn không phải biết làm thế nào đây. Con cũng luôn hy vọng vào Chúa, bởi vì Chúa Ngài sẽ thấy được những nơi nào cần thiết và cái lòng của con người đang cần đến Chúa như thế nào, thì Chúa sẽ tác động đến quý ân nhân để rồi mọi người có thể giúp đỡ. Hiện nay thì con đang còn ở trên đất nước Mỹ, con mới đến nước Mỹ mấy ngày, muốn xin tất cả mọi người yêu thương cầu nguyện và nhất là giúp đỡ cho giáo xứ của chúng con, để chúng con có thể có một chút tiền để làm cái ngôi nhà nguyện, hoặc là lớn hơn nữa thì như đã nói là có thể làm ngôi nhà thờ lại cho giáo xứ Tâm Tòa, để mọi người có điều kiện để mà tôn thờ Chúa một cách xứng hợp. Hiện nay con đang ở Mỹ nhưng mà con chẳng quen biết ai nhiều cả. Con chỉ có biết là đất đai của cô Kim Hà, để con muốn lên đây để nhờ cô Kim Hà cô có thể giúp đỡ và kêu gọi mọi người lòng hảo tâm giúp đỡ cho con phần nào, chứ con chẳng biết cậy vào ai cả. Để xin Chúa chúc lành cho công việc của con, cũng như xin Chúa trả công bồi hầu cho tất cả mọi người. Con tin tưởng rằng là Chúa sẽ thắng vượt tất cả mọi sự, sẽ thúc đẩy cái lòng hảo tâm của bà con, để rồi bà con có thể giúp đỡ cho giáo xứ của con. Mọi sự giúp đỡ thì xin liên hệ đến số điện thoại của con tại Mỹ là số 669-350-5563. Con xin nhắc lại số điện thoại của con 669-350-5563. Hoặc là nếu có thể được thì xin quý vị gửi về cho Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, địa chỉ là Tòa Giám mục Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, nếu mà tình trạng mà cha tới nơi mà không có chỗ ở thì bây giờ nhà của cha, tức là nhà của cha xứ là ở đâu?
Dạ, trong cái nhà mà con mướn của một giáo dân đấy thì có 4 phòng. Một phòng là cho ông chủ, còn một phòng thì cho hai chú giúp con, và một phòng thì cho con ở. Và tầng dưới thì một cái chỗ đó vừa là ca đoàn ngồi, rồi vừa là nhà nguyện, rồi vừa là nhà giáo lý, vừa là nơi dâng lễ, và vừa là cái nhà bếp của con luôn.
Thưa cha chịu chức bao lâu rồi, và cảm tưởng của cha khi mà tới nhận một giáo xứ không có nhà thờ, nhà nguyện thì sao ạ?
Dạ thì con lãnh chức linh mục năm 2008. Sau đó Đức cha đã cho con về quản một cái giáo xứ gọi là giáo xứ Kinh Nhuận. Thì cái nơi này cũng là một cái nơi rất là khó khăn ở Quảng Bình, ở gần sông và thường xuyên hay là lụt lội. Và cái thời gian trong 7 năm qua thì con đã cố gắng tái thiết, giúp đỡ cho giáo dân ở đó, rồi xây các cái nhà thờ, rồi nhà nguyện, rồi giúp đỡ cho giới trẻ. Và con cũng rất là mệt mỏi trong 7 năm vừa qua, nhưng mà con cũng luôn biết rằng là Chúa sẽ không bỏ con, sẽ đồng hành với con trong mọi công việc. Con cũng tâm niệm một điều, đó là khi mà phục vụ được tha nhân thì đó là cái niềm vui của con, và con cũng tiếp tục. Nhất là khi mà Đức Giám mục sai con về quản xứ Tâm Tòa, một cái nơi mà như là một con số không, về đức tin thì còn non yếu, giáo dân thì còn nghèo, cơ sở vật chất thì chưa có gì, con cũng nản lòng. Nhưng mà con cũng vâng lời Đức Cha và cũng tâm niệm rằng là nếu mà những cái nơi khó khăn như thế mà con hy sinh và phục vụ được thì chắc chắn Chúa sẽ thương yêu con nhiều hơn, con cũng sống có ý nghĩa hơn. Cho nên con cũng quyết tâm và nhận lời Đức Cha, vâng phục Đức Cha một cách vui vẻ, và hiện nay con đang cố gắng để giúp cho bà con, cho giáo xứ Tâm Tòa với cả tấm lòng và khả năng của con.
Vâng, con xin cảm ơn cha đã chia sẻ, rất là cảm động. Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe tâm tình của linh mục Phêrô Trần Văn Thành. Thì xin quý vị mở rộng tấm lòng để giúp đỡ cho giáo xứ của cha, là một nơi mà đã có những biến cố xảy ra rất là lớn mà chấn động đến thế giới, tức là vụ Tam Tòa. Mong rằng khi quý vị được tiếp xúc với cha trong cái ngày gây quỹ là lúc 6 giờ chiều thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015 tại nhà hàng Seafood Palace ở góc đường Westminster và Golden West, thì quý vị sẽ tìm hiểu được thêm những tâm tình của cha. Thưa quý thính giả, nếu quý vị không thể ghi được số phone của ngài thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi là Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Con cảm ơn cha đã chia sẻ. Trước khi chia tay, xin cha ban phép lành cho tất cả quý thính giả cũng như quý ân nhân ạ.
Trước khi chia tay, con xin một lần nữa xin hết lòng cảm ơn tất cả quý thính giả yêu thương, cầu nguyện sẽ giúp đỡ cho giáo xứ Tâm Tòa của con. Con xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Con sẽ nhớ cầu nguyện cho tất cả mọi người. Xin Chúa luôn đồng hành với tất cả mọi người và ban bình an cho tất cả. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em bình an.
Và ơn Chúa.
Số điện thoại của con hiện nay tại nước Mỹ 669-350-5563.
Con cảm ơn linh mục Trần Văn Thành và Kim Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Bầu Trời Bé Nhỏ. Tại miền Nam Trung Quốc, có một bé gái mồ côi, sống lang thang, tiều tụy và đói rách. Em luôn bị dân trong làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi vì căn bệnh phong cùi đã nhiễm vào thân xác bé bỏng tội nghiệp của em từ bao giờ không biết. Thế rồi một hôm, ngay giữa chợ,
em bé đang cố gắng tìm một chút đồ ăn, bỏ đi, thì người ta lại vây quanh, đuổi đánh em như với một con chó ghẻ. Đang lúc ồn ào, huyên náo như vậy, một linh mục thừa sai ngoại quốc, trẻ tuổi, đã xô dạt đám đông để xông vào ôm lấy em bé, rồi thoát chạy khỏi những hòn đá nghiệt ngã và những tiếng chửi rủa độc ác. Em bé được vị linh mục đưa về một làng phong mới thành lập, cũng là giáo điểm truyền giáo của cha, một cách bình an, với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má gầy gò. Nhưng lần này lại là những giọt nước mắt mừng vui, xúc động. Em bé hỏi người đã cứu sống mình: "Chú là ai? Tại sao chú lại lo lắng cho cháu?" Vị thừa sai vừa lấy khăn ướt lau mặt cho em vừa trả lời bằng thứ tiếng Trung Quốc vừa mới học được còn chưa thông thạo. "À, vì ông trời đã tạo dựng cả hai chúng ta bằng tình yêu thương, và cũng vì thế, từ nay muội muội sẽ là tiểu muội ngoan ngoãn, dễ thương của huynh, và huynh sẽ là một tiểu huynh tốt bụng của muội muội đấy." Suy nghĩ hồi lâu, em bé lại cất tiếng hỏi một cách hồn nhiên: "Vậy thì, thưa đại ca, muội sẽ có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn đại ca?" Nhà truyền giáo mỉm cười: "Muội muội hãy trao tặng lại cho những người khác chính tình yêu thương ấy, càng nhiều càng tốt." Kể từ dạo ấy, ở làng phong, người ta thấy một em bé luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi em săng sái phụ một tay băng bó vết thương cho người bệnh này, lại chạy tung tăng đến giúp đỡ cụ già kia một việc nho nhỏ. Ai cũng âu yếm gọi em là bầu trời bé nhỏ, mà không còn biết đến tên thật của em là gì. Năm em lên 11 tuổi, em đã chết vì căn bệnh phong cùi ngặt nghèo lúc ấy chưa có thuốc chữa trị. Mọi người đều thương tiếc than thở: "Ôi, bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã được Chúa gọi về trời mất rồi."
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: bà Mỹ Lê, bà Nhạn Nguyễn và bà Trâm Phạm. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội trong tuần này có quý ân nhân sau đây đã giúp đỡ Việt Nam: bà Như Mai 50 đô, bà Nhạn Nguyễn và bà Trâm Phạm 300 đô, tổng cộng là 350 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp cho quý sơ dòng Mến Thánh Giá Vinh. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã lập phép thánh thể để làm của ăn nuôi dưỡng chúng con, xin cho những người nghèo luôn có cơm ăn áo mặc hàng ngày. Vì Chúa đã xao xuyến trong vườn cây dầu, xin cho chúng con đủ sức đương dầu với những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Vì Chúa đã bị kết án bất công, xin cho chúng con biết can đảm bênh vực công lý. Vì Chúa đã bị sỉ nhục và nhạo báng, xin cho các người bé mọn được tôn trọng nhân phẩm. Vì Chúa đã chịu vác thập giá nặng nề, xin cho những ai đang đau khổ trên giường bệnh nhận được sự nâng đỡ ủi an. Vì Chúa đã bị lột áo và bị đóng đinh vào thập giá, xin cho sự hiền hòa nhân ái luôn chiến thắng bạo lực hung tàn. Vì Chúa đã giang tay chịu chết trên thập giá, xin cho các đôi vợ chồng đang xa lìa được nối lại tình yêu ban đầu. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm hân hoan, xin cho chúng con biết vui vẻ đón nhận mọi sự khó xảy đến và phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.